vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Trong chương trình hôm nay, Hoa sẽ đem tới quý vị hai vấn đề nổi cộm nhất trong chuyện Việt Nam. Đó là quyết định khởi tố vụ án Đồng Tâm vừa mới đưa ra bởi chính quyền Hà Nội liên quan tới cuộc khủng hoảng cách đây hơn một tháng. Chuyện tranh chấp đất đai giữa nhân dân Đồng Tâm với công ty Viettel thuộc Bộ Quốc phòng dẫn đến việc người dân phải bắt tạm giữ 35 chiến sĩ cơ động sau khi có 15 người dân Đồng Tâm bị chính quyền Hà Nội bắt cóc. Và sau đó là chính chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung đã phải xuống tận nơi để mà dàn xếp vụ này. Và chuyện thứ hai trong chương trình hôm nay là chuyện lấy đất sân bay Tân Sơn Nhất làm sân golf của công ty Him Lam cũng thuộc Bộ Quốc phòng. Và bây giờ chuyện đầu tiên, chuyện Đồng Tâm với nhà báo độc lập Lê Dũng tại Hà Nội. Dạ thưa anh Lê Dũng, cái quyết định mà khởi tố vụ án, anh có nhận thấy là có một sự lập lờ ở trong cái vấn đề này, trong cái câu chữ người ta sử dụng? Tại sao người ta không có nói rõ ràng là khởi tố ai trong cái hành động nào mà chỉ nói là khởi tố Đồng Tâm?
Cái này thì bạn phải tham vấn thêm một luật sư. Khởi tố vụ án là toàn bộ cái vụ việc liên quan đến việc tranh chấp đất này, liên quan đến các tình huống bắt cóc người này, liên quan đến đánh này, cụ tình này, thì phải khởi tố tất cả những cái việc liên quan. Còn khởi tố bị can thì lúc đó mới điều tra, mới mời hoặc là bắt hoặc là gì đó đối với các cái cá nhân liên quan đến vụ việc. Thì
dạ thưa anh,
ai đến đâu phải làm hết.
Thế làm sao người dân Đồng Tâm cũng như là nhân dân cả nước biết được rằng là cái vụ khởi tố vụ án này thì tòa án nhân dân cũng như chính quyền Hà Nội sẽ công tâm phân xử vụ này như thế nào? Cái thứ nhất, cái thứ hai là khi ra tòa thì tờ giấy tay của ông chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ có giá trị đến đâu và như thế nào? Cái thứ ba, người dân Đồng Tâm cũng như nhân dân cả nước vẫn chờ đợi ông Nguyễn Đức Chung thực hiện cam kết số 1, số 2, số 3 như ông đã viết trong tờ giấy với nhân dân Đồng Tâm là sẽ thực hiện nó trong vòng 45 ngày thì thời hạn đó đã qua rồi và lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Thì quyết định khởi tố vụ án được đưa ra như là một quả bom nổ vào cái niềm tin của người dân đối với lãnh đạo chính quyền cũng như là giá trị xác tín của lãnh đạo chính quyền đối với chính bản thân họ. Thì không biết anh nhìn nhận vấn đề này như thế nào thưa anh?
Thế như này, về cái quan điểm của mình ấy, là mình là một nhà báo độc lập ấy, thì cái tờ giấy viết tay cam kết của ông Trung chủ tịch cộng với cả mấy ông đại biểu quốc hội ấy, là nó không hề có giá trị pháp lý. Đó, ngay từ khi mà công ấy vào làm việc với bà con Đồng Tâm và ký vào cái tờ giấy đó, về mặt pháp lý ở Việt Nam không ai người ta có công nhận cái chuyện đó. Nhưng mà cái hành động của ông Trung chủ tịch và mấy đại biểu quốc hội đó cộng với các luật sư làm chứng đó thì cái đó chỉ là một cái cớ để xì cái quả bóng đang căng thẳng ở Đồng Tâm. Và cái đó là mình cho là được, rất là được cho cái việc mà giải quyết cái vụ đang nóng nhất ở Đồng Tâm, thì nó cũng là một cái lối thoát cho cả dân Đồng Tâm và cho cả chính quyền Hà Nội.
Vâng thưa anh, nhưng mà như vậy có nghĩa rằng là các luật sư đã cùng với các đại biểu quốc hội và cả chính quyền đã lừa nhân dân Đồng Tâm cũng như là nhân dân cả nước?
Không phải là lừa được, không thể nói là lừa được. Cái đó là cái cam kết. Và mỗi người...
Vâng thưa anh, nhưng mà nếu mà đã không có giá trị pháp lý thì làm sao mà lại những cái người nắm pháp luật, những cái người hiểu luật, những cái người điều hành chính quyền mà đưa ra một cái cam kết mà không có giá trị pháp lý với người dân chỉ để giảm nhiệt, mà tại sao lúc đó không thành thật với người dân?
Đó là cái sự tồn tại các bạn đang thấy là gì? Việt Nam có luật nhưng không có một cá nhân nào từ người thủ lĩnh lãnh đạo quốc gia làm theo luật cả. Các bạn có thấy vấn đề đó không? Ở Việt Nam, vì hiến từ hiến pháp cho đến luật pháp, thủ tướng cũng không làm theo luật, không ai làm theo luật. Đó là cái hiện trạng. Và trong trường hợp các bạn thử hình dung là ở cái vụ việc Đồng Tâm, nếu không có một cái tờ giấy lộn đó thì vụ việc sẽ đi đến đâu, nó sẽ nóng đến đâu và nó sẽ xảy ra cái gì? Đó là một cái thực ra nó là một cái để xì hơi do đấy thôi. Chứ còn ở Hà Nội bây giờ hay ở Việt Nam ấy, không ai người dân nào còn tin vào các cái lời hứa hay là những cái cam kết hay là những cái gì đó của các ông từ chủ tịch quốc hội cho đến thủ tướng, không ai người ta tin nữa. Đó, người dân người ta không tin các ông nữa vì các ông nói mà đang ông nào một nẻo, không ai tin hết.
Vâng,
nhưng mà họ chấp nhận cái là ở tại thời điểm đó họ chấp nhận ông Trung ký vào cái tờ giấy lộn đó và họ thả ra mấy chục người lính bị bắt đó để xì hơi cái sự việc đấy thôi. Đấy là quan điểm của tôi và cái góc nhìn của tôi như vậy, của mình như vậy. Thì mình là dân Hà Tây, trong Đồng Tâm là một nửa cái làng đó là họ hàng nhà mình hiểu các cụ, mình hiểu từng cụ một đó, mình hiểu đó là cách để giải thoát xử lý cái vụ việc đó. Còn nếu mà để cái vụ đó nó đẩy căng thêm thì rất nhiều cái vấn đề nóng đằng sau mà chưa ai có thể lường được.
Theo cái cách anh nói thì anh bảo vệ cái việc xì cái ngòi nổ ở Đồng Tâm, người dân thì không biết gì về pháp luật, nhưng mà những cái người của quốc hội, ông Chung và luật sư là biết rằng cái tờ giấy đó nó không có giá trị pháp lý và biết rằng là khi mà điều đó là nó đã là đi lừa người dân. Người dân họ rất là có lòng để lắng nghe, họ cần lãnh đạo lắng nghe. Trên cái tinh thần suốt từ khi mà xảy ra cái sự khủng hoảng đó, người dân hoàn toàn không có bạo động để mà gây hại cho những cái chiến sĩ mà họ đang giữ, mà thậm chí họ đã chăm sóc rất là tốt nữa. Thế thì tại sao chính quyền và tất cả những người đại diện luật pháp không có khả năng mà nói thật rằng nếu mà làm như thế này thì chúng tôi sẽ có A, B, C, D bên phía nhân dân đã có sai thế này và phải chịu pháp luật thế này, bên phía chúng tôi đã sai thế này và chịu pháp luật thế này, và chúng tôi sẽ khởi tố vụ án vân vân. Tại sao không có khả năng để mà nói thật và có khả năng mà giải quyết vấn đề một cách thành thật với người dân mà phải đưa ra một cái tờ giấy không có giá trị pháp lý để giải quyết tình huống?
Đó là cái hiện trạng ở Việt Nam bây giờ. Không có một cái pháp luật chuẩn mực, tất cả nền chính trị, cái thể chế, cán bộ từ bộ máy hành chính nhà nước cho đến các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều không có những cái chuẩn mực. Ông quan chức nói một đằng làm một nẻo, không làm theo luật pháp, không ai giám sát họ cả. Họ làm sai cũng được, họ làm đúng cũng được. Ông tòa án thì bảo tôi xử đúng cũng được, xử sai cũng được. Ông công an ra đường thích làm gì thì làm, không có ai giám sát quyền lực. Làm sai thì xin lỗi kiểm điểm. Đó, ông chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Mai Tiến Dũng còn bảo là nếu chính quyền làm sai thì xin lỗi, nếu người dân làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Đó, các bạn thấy phát ngôn của một người đứng đầu chính phủ, đại diện chính phủ mà còn nói như là một người trợ búa thì làm sao mà còn những cái chuẩn mực nào cả, đúng không?
Thưa, quay lại đó, cái nhóm luật sư tình thiện nguyện để đứng ra làm trung gian hòa giải, thì các luật sư cũng phải biết rằng đây là cái tờ giấy không có giá trị pháp lý.
Đúng rồi, đúng rồi.
Thế nhưng mà tại sao các luật sư lại không nói cho tất cả người dân biết để họ biết trước rằng...
Cái việc họ có nói cho người dân không, không thể tiết lộ hay là mình cũng không thể công khai nói được. Vì các luật sư tại thời điểm đó, luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Luân Lê, rồi luật sư Hướng Hoàng thì không có hợp đồng trợ giúp pháp lý ký với bà con đồng tâm tại thời điểm đó. Chỉ là người vào giúp bà con trên phương diện là những nhà hoạt động độc lập thôi, không phải là luật sư ký hợp đồng với đồng tâm, mà cũng không phải luật sư ký hợp đồng với thành phố Hà Nội. Đó.
Dạ thưa, có ý kiến trên trang mạng cho rằng các luật sư đang đi hai hàng và đang lợi dụng người dân đồng tâm.
Không, đó là ý kiến trên mạng thì nó có hàng nghìn ý kiến, có rất nhiều ý kiến cực đoan nữa. Trên thực tế là các luật sư chưa ký hợp đồng và mình chính là người giới thiệu cho các luật sư anh Trần ngay tại cái hôm mà xảy ra sự cố ngày 15 tháng 4. Là người dân gọi cho mình và lúc 6 giờ tối họ gọi cho mình thì mình bà nói ngay là bà con hết sức bình tĩnh, cái việc chính quyền họ bắt cóc người dân thì sẽ có pháp luật, và bà con hiện giờ đang giữ gần 30 người thì bà con tuyệt đối không được đánh các em các cháu lính cơ động nhá, giữ họ đấy, chăm sóc họ cẩn thận, và các bà con gọi ngay cho các luật sư, tôi có các luật sư sẽ tư vấn cho bà con về vấn đề pháp lý đó, tránh cái chuyện vi phạm luật hoặc là xảy ra cái gì đó mà sau này người ta quy chụp thì mọi việc nó còn phải có đầu có đuôi. Thì sau đó thì tôi cho số của anh Trần Vũ Hải, anh Hà Huy Sơn, thì người dân có gọi cho họ và các luật sư ngay tại thời điểm 15 tháng 4 đã nói bà con là cái tốt nhất là thả tất cả các lính cơ động này ra đó, còn việc họ giữ 15 người dân là bắt cóc người dân thì sẽ có chỗ chịu trách nhiệm, sẽ có chỗ phải khởi kiện, nó có mình làm gì đó, ai bắt cóc nó ra được thời buổi bây giờ, ta bắt cóc 15 người dân được. Thế nhưng mà người dân đồng tâm họ lúc tại thời điểm đấy họ chưa biết các luật sư này là ai, cho nên họ không nghe theo cái tư vấn của các luật sư, và ngay đến ngày 18 thì họ thông báo rằng là sẽ thả tất cả các lính cơ động nó ra, nhưng phải có đơn vị nào quản lý cái đám lính đấy đến nhận, nhưng không ai dám đến nhận cả, chỉ có một đơn vị ở Xuân Mai đến nhận 15 người, còn nào chẳng hay. Thế còn lại thì không ai đến nhận, thành phố không nhận. Đó.
Dạ vâng, nói nãy giờ thì tôi vẫn thật sự không hiểu được là tại sao luật sư lại có thể để cái chuyện đó nó xảy ra. Thứ nhất là để có một tờ giấy lộn có thể hiện diện, tạo một cái niềm tin phấn khởi cho tất cả các mọi người dân về một cái sự thành tâm, thành thật của chính quyền đối với nhân dân để bây giờ phát hiện.
Rồi, không, bạn ơi, có thể các bạn ở nước ngoài, các bạn không hiểu hết ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam bây giờ không có ai tin tưởng vào các cái bộ máy hay các lời hứa của các quan chức nữa. Đó, người dân người ta không ai người ta tin đâu. Nhưng tại thời điểm ở những cái trụ vụ việc đấy thì họ có sự lựa chọn của họ. Họ có sự lựa chọn riêng của họ mà không ai có thể xui họ hay tư vấn họ được.
Vậy thế thì cái tình hình bây giờ thì đối với người dân đồng tâm họ đón nhận điều này thế nào? Thì theo như anh...
Đó, bây giờ các bạn phải xem cái trả lời của cụ Kình và phỏng vấn các hãng báo chí và luật sư, thì cụ Kình và người dân đồng tâm người ta trả lời truyền thông là người ta thấy là tất cả những cái cam kết và những cái nói của lãnh đạo Hà Nội, ông Trung và các đại biểu quốc hội thì bây giờ không có giá trị và tự họ đã làm mất cái uy tín của họ. Đó, và họ đang yêu cầu là phải công bố kết luận thanh tra theo đúng như cam kết của ông Trung lúc ban đầu là 45 ngày. Ông Trung bây giờ nói với báo chí là sẽ thêm 30 ngày nữa. 15 ngày là để soạn thảo và 15 ngày công bố. Cái việc đó, ông tự làm mất uy tín của ông là chủ tịch. Ông nói thế này một mà hôm nay ngày mai ông lại nói thế khác. Ông không có một cái gì để cho người dân người ta tin nữa. Chính là ông tự làm mất niềm tin của người dân.
Thưa, cũng từ cái chuyện đồng tâm này, thế thì có một dịp để tất cả những cái dư luận trên các trang mạng xã hội họ và lại vin vào đó để mà nói rằng là đấy còn tin vào đảng nữa thôi, cho trắng mắt sáng lòng ra rằng là đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Thế thì
đó, cái dư luận mạng xã hội thì các bạn biết là người Việt Nam cả trong nước và quốc tế số đông là cái đội cực đoan ấy, rất nhiều cái thành phần cực đoan, và họ muốn đồng tâm là phải thiêu chết khi các anh em lính đó, muốn đồng tâm là phải đổ máu, họ muốn kích động, họ muốn làm những cái gì mà họ bảo là đây là cơ hội, họ kích động rất gớm. Thế nhưng mà mình đã hỏi là bạn nào cho mình biết. Nếu Đồng Tâm là quê nhà bạn, Đồng Tâm là họ hàng nhà bạn, thì bạn muốn ông bà anh em nhà các bạn đổ máu hay như thế nào? Tôi là một người dân có họ hàng anh em ruột thịt ở Đồng Tâm. Đấy, tôi là một nhà báo. Và tất cả các nhà báo Việt Nam khi vào Đồng Tâm đều phải nhờ các cụ, nhờ anh em trong Đồng Tâm gọi điện cho tôi. Thì họ mới cho vào để tác nghiệp, để hỏi thăm. Họ không tin nhà báo Việt Nam, họ không tin ai cả. Không tin truyền hình nào nữa. Đấy.
Quay lại cái câu hỏi hồi nãy, thì anh cũng nói rằng bây giờ là ở Việt Nam thì từ Thủ tướng Chính phủ cho tới tất cả các cơ quan công quyền đều là nói một đằng là một nẻo. Người dân không còn biết tin vào ai. Thế thì khi mà khởi tố vụ án này thì người dân sẽ phải đối diện với cái vụ án này như thế nào, trong khi họ có thể trở thành một bị can?
Hiện giờ thì là người dân bà con Đồng Tâm ấy, đang thuê văn phòng luật sư của anh Trần Vũ Hải để trợ giúp và bảo vệ cái quyền lợi về pháp lý cho mình, và đăng ký hợp đồng với văn phòng của anh Trần Vũ Hải. Mình cũng là công tác viên của văn phòng luật sư đó. Anh Hải có tuyên bố là có thể là sẽ phải sử dụng đến hệ thống 5-7-50 luật sư hoặc là thậm chí hàng trăm luật sư để vào cuộc để bảo vệ. Và hôm qua trên tường Facebook của anh Hải đã nói rất là ngắn gọn là anh đã ra được ngoài cánh đồng và các cái mốc giới mảnh đất mà tranh chấp đó, anh đã nói là cái mảnh đất này rất đơn giản, chỉ mang hồ sơ ra trong một tiếng là ông ấy làm đâu ra đấy. Vì giấy tờ pháp lý nó rất rõ ràng, không phải đất quốc phòng, đấy là đất nông nghiệp của bà con Đồng Tâm. Bây giờ mang hồ sơ ra thì ông chính quyền này bẽ mặt chết.
Thế tại sao chính quyền không làm theo cái cách đó?
Thế đó mới là vấn đề, đó là những cái lợi ích nhóm. Đó, những cái băng nhóm lợi ích. Cho họ đâu có ai giám sát họ, bây giờ họ ở khắp nơi, không riêng gì Đồng Tâm chỉ là một nhỏ. Đồng Tâm một cái vụ đấy nó có mấy chục hecta thôi. Các vụ việc như là Văn Giang 500 hecta, Bắc Ninh 512 hecta, rồi khắp đất nước chỗ nào cũng có dân oan bị mất đất, thì đâu phải Đồng Tâm chỉ là một nhỏ, một ví dụ nhỏ thôi. Nó không phải là cái vụ lớn, vụ to như thế kia mà họ còn làm mà, họ còn làm sai mà.
Quý vị đang nghe chương trình Việt Nam tuần qua với Mai Hoa trên SBS Việt ngữ. Vừa rồi là trả lời của nhà báo độc lập Lê Dũng với Mai Hoa về tình hình Đồng Tâm. Thì trong phần trả lời của mình, nhà báo Lê Dũng cũng nói chuyện Đồng Tâm chỉ là chuyện nhỏ, có những chuyện lớn như thế kia mà người ta vẫn còn qua mặt được. Cũng trong tuần vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã nổi lên một vấn đề gây xôn xao dư luận quần chúng, đó là chuyện lấy đất sân bay Tân Sơn Nhất làm sân golf. Thưa quý vị, Mai Hoa dùng đúng tên thành phố là thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì chỉ có thành phố Hồ Chí Minh mới có chuyện lấy đất sân bay làm sân golf. Chuyện này chưa từng có khi thành phố còn mang tên Sài Gòn. Cũng xin lật lại một chút về lịch sử hình thành sân golf. Thì trên báo Tuổi Trẻ có những loạt bài phóng sự về việc vì sao mà dự án sân golf Tân Sơn Nhất lại có rất nhiều sự ngoại lệ khó hiểu. Chẳng hạn như là dự án được nghiên cứu từ năm 2006, phê duyệt năm 2007, nhưng tới năm 2011 mới được công bố, và trong suốt 5 năm đó không ai biết về dự án này. Kể cả những người trong ngành hàng không, như thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, có rất nhiều hạng mục được xây dựng như là nhà hàng, khách sạn, khu tiệc cưới, khu biệt thự, sân golf, nhưng hầu như không có thông tin nào lọt ra ngoài. Và ngay cả khi mà nguyên một khu phức hợp như vậy đi vào hoạt động, thì cái sự kín tiếng đến bí ẩn của nó vẫn tiếp tục. Và cũng như thông tin trên báo Tuổi Trẻ đưa là từ đầu năm 2017 đến nay, các quan chức của cụm cảng hàng không miền Nam và nhiều cơ quan liên quan đã có nhiều lần liên tục họp khẩn cấp vì tình trạng thả diều, chiếu tia laser, chó chạy vào đường băng và chim va vào buồng lái uy hiếp an toàn bay. Thế nhưng khi nói đến vấn đề an toàn bay thì chẳng thấy cơ quan có thẩm quyền nào đặt vấn đề về ánh sáng, bong bóng của nhà hàng tiệc cưới có sức chứa 2.000 người có thể ảnh hưởng đến việc cất hạ cánh của phi công. Và phải chăng đây là cơ sở kinh doanh của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng, cho nên các cơ quan quyền lực khác của thành phố Hồ Chí Minh cũng như của cụm cảng hàng không miền Nam đã không thể nào làm gì được. Và sau nhiều phản ứng gay gắt của truyền thông thì mới đây tại cuộc họp thường trực của chính phủ vào chiều tối ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định là khẩn trương nghiên cứu cho làm thêm đường băng số 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phải chăng đây là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của người đứng đầu chính phủ Việt Nam trong việc giải quyết vấn nạn quá tải của sân bay, và rằng chính phủ sẽ mạnh tay với nhóm lợi ích đang chiếm đất sân bay làm sân golf? Để trả lời câu hỏi này, Mai Hoa có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Và theo như tiến sĩ Phạm Chí Dũng, thì ông cho rằng phát biểu làm đường băng thứ 3 để nâng công suất vận hành của sân bay Tân Sơn Nhất, theo như phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như trước đó quyết định của Bộ Quốc phòng cho sân bay dân dụng Tân Sơn Nhất mượn 21 hecta phần đất sân bay mà Bộ Quốc phòng đang chiếm giữ cho một công ty kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng làm sân golf để mở rộng nhà ga, tất cả là nhằm để xoa dịu dư luận quần chúng mà thôi. Bởi vì theo ông, sân bay Tân Sơn Nhất không thiếu đường băng, mà cái sân bay thiếu là nhà ga và bến đổ cho máy bay. Mà nếu như vậy, chỉ cần lấy lại đất sân gôn là có thể giải quyết được vấn đề. Cái thứ nhất, cái thứ hai, khi mở đường băng thứ ba có nghĩa rằng sẽ giải tỏa nhà dân ở ba quận nội thành là Gò Vấp, Phú Nhuận và Tân Bình, thì cái việc này là bất khả thi. Và như thế nào là bất khả thi thì theo tiến sĩ Phạm Tiến Dũng cho biết,
ngay cả bây giờ muốn mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất mà có quyết là mở rộng về khu vực dân cư, và cho dù dân cư, dân tình có chấp nhận cái chuyện này thì cũng đã quá muộn rồi. Có một cái lý do đơn giản nhất không thể làm được cái chuyện này, không khả thi một chút nào cả, là vấn đề tiền. Tại vì hiện nay ngân sách không còn kết dư để cho những cái khoản kinh phí giải tỏa đền bù đối với các khu vực dân chúng là đông người, và đặc biệt là đối với những cái dự án lớn như thế này. Một cái điều chứng minh rõ ràng nhất là tại dự án sân bay Long Thành, vừa qua Quốc hội đã phải họp, chính phủ đã họp trước đó và Quốc hội mới họp về kinh phí giải tỏa. Thì mới dự toán ban đầu thì kinh phí đã giải tỏa đã lên tới 23.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách chỉ có thể đáp ứng được khoảng 5.000 tỷ đồng mà thôi, và còn thiếu tới 18.000 tỷ đồng. Thì nguyên cái kỳ Quốc hội đang họp hiện nay là không thể tìm ra nổi 18.000 tỷ đồng để có thể giải tỏa tại khu vực sân bay Long Thành ở Đồng Nai. Mà đất ở Long Thành thì chỉ biết là giá trị còn thấp hơn nhiều so với đất ở Sài Gòn. Nếu mà giải tỏa các khu dân cư mà ở trong nội đô Sài Gòn như là Gò Vấp, Phú Nhuận hay Tân Bình thì có thể sẽ mất hàng vài trăm ngàn tỷ đồng. Như vậy thì tiền ở đâu ra, và sẽ không có tiền để làm chuyện đó. Tôi nói chắc chắn là chính phủ sẽ bế tắc về cái chuyện này, và không thể cái phương án mà cho dù mà đảng chăm bẩm về cái chuyện này, tức là lãnh đạo toàn diện và bắt buộc dân phải nghe theo, thì cũng không có tiền để đền bù cho dân. Lúc đó chỉ còn cách tức là đẩy đuổi dân đi mà thôi.
Dạ thưa, nghe như vậy thì không khác gì mà cái câu phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một cái câu phát biểu là không có giá trị, bởi vì nó không có khả năng thực thi.
Mình nên hiểu điều này rằng không phải thủ tướng nào cũng có những lời phát biểu có giá trị, và bản thân không phải thủ tướng nào cũng giá trị ở cái chức vụ của ông ta. Ngay từ khi mà mới nhậm chức thủ tướng thì ông Phúc đã gần như là bỏ qua những cái nạn ô nhiễm ở Formosa rồi, và rất nhiều phát biểu của ông liên quan tới ô nhiễm Formosa đã không còn giá trị nữa. Thành thử không có gì ngạc nhiên nếu như là trong trường hợp này liên quan tới vụ sân gôn trong sân bay, lời của Thủ tướng Phúc sẽ không có giá trị.
Dạ thưa, có một câu hỏi nữa là cũng như trong bài của ông trên VOA, ông nói rằng là cái vấn đề Tân Sơn Nhất chỉ đưa ra khi mà Đại tướng Phùng Quang Thanh và con trai của ông Phùng Quang Hải, là chỉ khi hai người đó đã thôi chức thì là vấn đề mới mở ra. Mà trước đó cái dự án sân gôn Tân Sơn Nhất là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. Thế thì cũng quay lại cái chuyện sân gôn so sánh với việc Sơn Trà, thì có ý kiến người ta cho rằng là tại sao chuyện ở Sơn Trà dùng khu rừng đặc hộ để mà mở ra một cái khu du lịch và làm phá hỏng toàn bộ cái hệ sinh thái của khu Sơn Trà, thì không nghe Thủ tướng nói gì, trong khi Sơn Trà là đất, là quê hương của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong khi Thủ tướng Phúc lại có vẻ quyết liệt với Tân Sơn Nhất. Có một cái liên hệ nào không giữa hai vấn đề này? Và có ý kiến cho rằng là Thủ tướng Phúc không thuận thảo với ông Nguyễn Tấn Dũng cho nên mới có quyết định như thế này. Thì những ý kiến như vừa rồi ảnh hưởng cái hình ảnh của Thủ tướng Việt Nam cũng như là của chính phủ Việt Nam, thì không biết ông nghĩ về những nhận định này như thế nào ạ?
Tôi nhận định là câu hỏi của chị đang đi vào những vấn đề nội bộ chính trị Việt Nam, chính trị nội bộ của Việt Nam và những cái mối quan hệ riêng của các nhân vật lãnh đạo Việt Nam đối với từng địa phương, ví dụ như là giữa ông Nguyễn Xuân Phúc đối với Đà Nẵng, với bí thư Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng. Nhưng mà thực ra thì thế này, khách quan mà nói, nếu mà cứ để nguyên cái tình trạng cái khu du lịch ở Sơn Trà mà chưa giải tỏa, chưa xóa đi khu du lịch đó thì cũng chưa chết ai. Đó, đối với có lẽ là trong cái suy nghĩ của giới lãnh đạo Việt Nam là như vậy. Nhưng mà còn nếu để nguyên cái tình trạng sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay ấy, thì là kẹt kinh khủng và cái ảnh hưởng tới vấn đề xã hội rất lớn. Cho nên là đó là cái lý do mà ông Nguyễn Xuân Phúc sau một cái thời gian mà dài im tiếng là bây giờ ông bắt buộc phải lên tiếng về chuyện này. Và tôi không cho đó là một cái sự dũng cảm hay quyết tâm hay là quyết liệt của ông Nguyễn Xuân Phúc, mà chẳng qua là cái phát tình thế thôi, tức là bị công luận lên tiếng lên án nhiều quá, chính phủ cũng phải đưa ra một cái giải pháp nào đó. Nhưng mà chỉ có điều là tất cả những giải pháp của các ông thì cho tới giờ cũng chỉ mang tính chất thứ nhất là để đối phó, thứ hai là để xoa dịu, và thứ ba là nó có một cái gì đó tức là nó mang tính chất là chiết trung, tức là chỉ giải quyết được một phần, chỉ giải quyết được điểm giữa mà chưa giải quyết thấu đáo cả ngọn lẫn gốc. Cho nên là tương lai của cái vụ sân gôn trong sân bay tôi nghĩ là sẽ còn kéo dài, và nếu mà không cẩn thận thì chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị lên án về mặt trách nhiệm liên quan tới cái việc đó, và đồng thời ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ cũng bị chỉ trích nhiều về cái chuyện đó.
Có cái vấn đề mà người ta cũng nói rằng là cái sự đấu đá trong nội bộ của chính phủ liên quan tới Bộ Quốc phòng qua cái sự kiện của Tân Sơn Nhất, thì phải chăng đây là một cái dấu hiệu của sự mà giằng co giữa quyền lực giữa hai bên, giữa quân đội và chính phủ?
Có thể chứ, ở Việt Nam chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mà tất cả chuyện đó chỉ là giả thiết hoặc là suy đoán mà thôi.
Thế thì chuyện mà quân đội làm kinh tế, theo ông nên nhìn nhận vấn đề đó như thế nào ạ?
Nên nhìn nhận như Tập Cận Bình. Mặc dù Việt Nam không thích Trung Quốc, 80-mấy% dân số Việt Nam không thích Trung Quốc, nhưng mà dù sao Trung Quốc cũng có những cái mặt được về mặt nội bộ của họ mà Việt Nam, giới lãnh đạo Việt Nam nên có một cái tham khảo và làm quyết liệt hơn. Từ năm 2014, Trung Quốc đã dứt điểm Chu Vĩnh Khang, Bộ trưởng Bộ Công an, và sau đó là cấm các doanh nghiệp công an làm kinh tế. Thứ hai, đến năm 2016, Tập Cận Bình đã dứt điểm Từ Tài Hậu, một cái nhân vật lãnh đạo cấp cao ở trong quân đội, và đã cấm luôn cả các cái đơn vị quân đội không được làm kinh tế nữa. Thế bây giờ, nhưng mà Việt Nam hiện nay thì có đến hàng trăm đơn vị của quân đội và không biết bao nhiêu đơn vị của công an đã làm kinh tế. Nói là chống tham nhũng, chống lạm quyền, lợi dụng chính sách, nhưng mà thực ra thì Việt Nam, dưới lãnh đạo Việt Nam cho tới nay chưa có một động tác nào để có thể khiến cho các cái doanh nghiệp quân đội và công an run sợ và chấm dứt những cái hoạt động của mình về mặt kinh doanh, mà yêu cầu phải chuyển hẳn sang, tức là quân đội chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, bảo vệ quốc phòng, còn công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự mà thôi.
Rõ ràng là sân bay Tân Nhất là một cái địa điểm quan trọng, là một cái sân bay quốc tế và cái đường ngõ ra vào, và đó là một khu vực chiến lược. Thì nếu mà giải tỏa mà phải giải tỏa nhà dân á, thì đó cũng phải là một cái điều mà người dân cũng phải lắng nghe, bởi vì đó là sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
Nhưng mà đâu có phải sự lãnh đạo của đảng và nhà nước nào cũng đúng. Đâu có phải tất cả những chính sách của đảng và nhà nước đưa ra đều đúng. Mà trong thực tế đã chứng minh rồi, có rất nhiều sự sai lầm. Và cái sai lầm mới nhất ở gần đây ấy, tức là sự lãnh đạo của đảng và nhà nước ở khu vực Đồng Tâm, ở Hà Nội, mà đã sinh ra một cái phản ứng như vậy, ghê gớm như vậy. Cho nên là tôi muốn nói là thế này, từng có tuyệt đối hóa cái vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng. Vì điều đó là một cái sai lầm khủng khiếp và có thể hất đảng ra khỏi cái chỗ ngồi của mình. Còn một cái điều nữa là thế này,
nhưng mà đảng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã qua hai cuộc kháng chiến và đã giành được độc lập. Nếu mà không có đảng, không có Bác, thể là không có cái ngày hôm nay, thì nhiều người vẫn nghĩ như thế.
Lịch sử luôn luôn có thể thay đổi, thời gian không bao giờ ngừng lại. Hai cuộc kháng chiến đã nằm ở trong quá khứ rồi, và đó là hai cuộc kháng chiến với tính chất khác hẳn bây giờ, tức là chống ngoại xâm. Còn hiện nay đảng lãnh đạo đang phải đối diện với một cuộc kháng chiến thứ ba, đó là đối mặt đối với chính nhân dân của mình. Và nếu không cẩn thận thì hãy coi chừng. Tôi chỉ muốn nói, tức là đây là một cuộc kháng chiến, đây là một cuộc chiến tranh trong ngoặc kép và có tính chất khác hẳn những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trước đây. Bây giờ khó vô cùng.
Dạ vâng, thưa, cảm ơn ông rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Tôi cũng xin cảm ơn những câu hỏi đầy tính phản biện của chị.
Dạ vâng, vừa rồi là Việt Nam tuần qua với Mai Hoa. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành.